Pháp Đông Lưu nhập Thử Thổ, Bồ Đề Đạt Ma vi Sơ Tổ, Lục Đại Truyền Y Thiên Hạ Văn, Hậu Nhân Đắc Đạo Hà Cùng Số. Dịch là: Pháp sang Đông vào Trung Thổ, Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ, sáu đời Y Bát Thiên Hạ nghe, người sau được đạo nhiều vô số. Vị Tổ sư đời thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, ngay ở Trung Quốc lúc bấy giờ thì ghé vào Quảng Châu bằng đường biển, nên tại Quảng Châu có chỗ gọi là Đất Sơ Tổ Tây Lai. Từ Quảng Châu, Ngài đi tới Nam Kinh, rồi từ Nam Kinh đi Hà Bắc. Với một tâm lượng đại từ đại bi, Ngài cốt tới Trung Quốc để giáo hóa chúng sinh. Nhưng tiếc là hồi đó, người Trung Quốc có lòng kỳ thị đối với người Ấn Độ. Lúc xưa tại Trung Hoa chưa có Phật Pháp, tới đời Hán Minh Đế, Phật giáo mới được truyền qua. Vào thời Nam Bắc Triều, đời vua Lương Vũ Đế, tình trạng Phật giáo vẫn chưa sáng sủa, người ta vẫn chưa thấy một sự thực tập chân chính, quy chiếu vào giới luật để tu hành. Hồi đó, tại Trung Quốc, Ngài không được hàng nhân sĩ Phật giáo hoan nghênh, Ngài lại không biết tiếng Trung Hoa nên giảng Pháp trong tình trạng ngôn ngữ bất đồng, thành thử không ai hiểu Ngài. Đó là lý do đi tới đâu Ngài cũng gặp sự lạnh nhạt của mọi người, tóm lại nhân duyên chưa hội đủ. Tới lúc Sơ Tổ đi qua Nam Kinh gặp Đại sư Thần Quang rồi, bị Đại sư dùng chuỗi hạt châu bằng thép đánh gãy hai cái răng, lòng Ngài càng thêm nguội lạnh. Sơ Tổ bèn đi lên núi Tung Sơn, ngồi quay mặt vào vách ở chùa Thiếu Lâm trong suốt 9 năm, đó chính là cảnh giới mặc thời thuyết, thuyết thời mặc, đại thí môn khai vô ủng tắc, mấy câu trong bài ca. Quý vị thử tưởng tượng xem sự nhẫn nại của Ngài như thế nào, chẳng phải như những ai chẳng có công phu tu học, ham danh ham lợi, đến một nơi nào đó cứ tưởng mình sẽ vung tay một cái là làm nên công chuyện để tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Luận về đạo đức, về trí huệ, về thần thông, cái gì Ngài Bồ Đề Đạt Ma cũng là xuất chúng. Vậy mà Ngài mai danh ẩn tích, nhẫn nại chờ thời, chịu ngồi quay mặt vào vách đá tại chùa Thiếu Lâm. Ta nghĩ xem, nếu chẳng có lòng nhẫn nại, có đức pháp nhẫn, liệu làm như vậy có được chăng? Tại chùa Thiếu Lâm, Sơ Tổ diện bích trong 9 năm, Nhị Tổ Thần Quang biết Ngài chẳng phải tầm thường, bèn tìm tới và quỳ bên cạnh trong 9 năm. Chúng ta bây giờ thử nghĩ coi, đừng nói quỳ suốt 9 năm, chúng ta thử quỳ trong 9 ngày, liệu có chịu nổi không? Thậm chí, quỳ 9 tiếng đồng hồ cũng chẳng chịu nổi nữa, ngồi trong 9 ngày đã coi là ghê gớm, công phu đã coi như tới mức, trong lòng lấy làm tự mãn lắm. Pháp Đông Lưu nhập Thử Thổ, nghĩa là pháp môn truyền tâm ấn truyền đến phương Đông, chấn đán tức là truyền đến Trung Quốc, nhập Thử Thổ là vào đất này, chữ đất này là chỉ Trung Quốc. Bồ Đề Đạt Ma vi Sơ Tổ. Tại Ấn Độ thì Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, tại Trung Hoa thì Ngài là tổ của Thiền Tông đời thứ nhất. Tổ sư đời thứ nhất thì sao? Đây chẳng qua là giả danh. Bậc tổ sư chân chính chẳng phải do ở danh xưng, chính là do ở đạo đức, trí huệ, đức hạnh nhẫn nại của Ngài. Lục độ vạn hạnh của Ngài tới mức tuyệt vời. Trên thân chẳng mang một vật gì, chẳng có gì gọi là quý báu. Ấy thế mà chẳng phải Ngài không có gì để bố thí. Tuy chẳng có gì thực, nhưng nếu chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, thì đó là giới luật tới chỗ viên mãn, tới chỗ ba la mật rồi. Nhẫn của Ngài cũng là nhẫn nại ba la mật. Ngài ngồi luôn 9 năm, đó là tinh tấn ba la mật. Ngài ngồi một nơi tĩnh tọa, chứ không phải như ai ngó đông nhìn tây, và thường trong đại định sống bởi thiền duyệt, vui với pháp hỷ, đó chính là thiền định ba la mật. Bởi đâu mà Ngài được như vậy? Bởi vì Ngài có trí huệ bát nhã, phải có đại trí huệ mới có thể làm những điều mà người khác không làm nổi. Ngài đã chứng được 6 ba la mật tới chỗ viên mãn vậy. Ngài truyền tâm ấn cho Nhị Tổ Thần Quang, tức là Ngài Huệ Khả. Nhị Tổ truyền cho Tam Tổ Tăng Sán, Tam Tổ truyền cho Tứ Tổ Đạo Tín, Tứ Tổ truyền cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, rồi Ngũ Tổ lại đem tâm ấn Y Bát truyền lại cho Lục Tổ. Bởi vậy có câu Lục Đại Truyền Y Thiên Hạ Văn. Vào thời gian lục tổ tiếp nối truyền thừa của ngũ tổ, tín vật y và bát thường là đề mục tranh chấp trong giới xuất gia. Ai cũng muốn mình là người được truyền thâm ấn và thừa hưởng y bát, thậm chí họ không từ bỏ một mánh lưới nào cốt sao tranh đoạt cho được tín vật này. Đại khái như phe của Huệ Minh chẳng hạn. Khi nghe nói Pháp đã đi về phương Nam, mọi người đều hùa nhau chạy đuổi theo để đoạt lại y bát. Đến ngày nay, đầy rẫy những người đã xuất gia mà còn nhiều đầu óc tranh chấp. Triều đại nhà Đường hồi đó không thiếu gì những hạng người như vậy. Do đó, để dặn dò lục tổ, ngũ tổ mới nói câu y vi tranh đoan, chỉ nhữ vật truyền, ý nói y bát là đầu mối của tranh chấp, đến đời sau thì đừng truyền lại nữa. Do đó, chúng ta thấy về sau không có vụ truyền y bát. Căn cứ theo truyền thuyết thì tín vật kể trên đã bị Võ Tắc Thiên lấy đi. Bà ấy nghĩ rằng của báu ấy là phải do bà ấy thừa hưởng. Của báu giấu cất đi, đa tàng hậu tất vong. Tức càng giấu kỹ thì lại càng dễ bị thất lạc. Đời là như vậy, mọi sự vô thường. Lục đại truyền y thiên hạ văn. Sáu đời truyền y bát, tất cả mọi người đều hay biết. Hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Tuy không truyền là y bát, nhưng các tổ sư được truyền tâm ấn thì rất đông. Đúng như câu, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Về sau, tông môn được chia thành năm phái, y theo truyền thống tu hành, và những người đắc đạo thì không thể kể xiết.